Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa đến khắp nơi nơi. Từ lòng tôi sẽ luôn hát khen sự thành tín Chúa cho đến mãi mãi. Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, Chúa trên trời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời. Cùng nhau ta vui hoan ca tình yêu Thiên Chúa đến muôn đời hát khen ngợi, ơn Chúa yêu cao sâu tuyệt vời.
Linh hồn tôi an nghỉ nơi một mình Đức Chúa Trời. Sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là vầng đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào, đặng chung nhau đánh đổ người như một cái vách nghiêng, khác nào một rào hầu ngã. Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người. Họ ưa chuộng điều dối giả, lấy miệng mình chúc phước, nhưng trong lòng thì rủa xả. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là vầng đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi. Tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời, vầng đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi bá tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn. Hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là dối giả, nhắc để lên cân, chúng nó chỏng lên. Tất cả chúng nó đều nhẹ hơn sự hư không, chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe việc này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Và lại, lạy Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ làm.
Lạy Cha cao quý, sáng danh Chúa Cha trên ngôi cao sang, cùng kính tôn thờ Cha kính yêu. Ngài đặt chân trên núi non đỉnh cao khắp chốn dương gian, Chúa oai quyền dạng danh Cha, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn. Từng trời cao ngất, các tinh tú kia quy xuống kiêm cung, dâng Chúa thiên đàng công chúc tôn. Ngợi khen vua thánh, chúng con hát lên khúc hát tôn vinh, kính dâng lòng tin yêu, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy con đã đến nơi đây, mang lấy kiếp người bao tháng năm. Chuộc tội nhân gian, Chúa mang hết trên thánh giá hy sinh, kính dâng Ngài lòng tri ân. Nơi ca mừng dâng Chúa đời suy tôn, kính dâng Ngài. Chúa oai quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa đời suy tôn, kính dâng quyền khắp nơi ca mừng dâng Chúa lời suy tôn.
Tới đây là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Kinh Thánh. Chúng ta tiếp tục loạt bài nói về nếp sống tin kính thánh thiện. Hôm nay là bài thứ 6, tiếp theo bài thứ 5 nói về tập tành sự tin kính. Đây là phần thứ 2 của bài tập tành sự tin kính. Ta nói về sử dụng lời Chúa. Có nhiều bằng chứng cho ta thấy rằng lời Chúa đóng một vai trò then chốt trong sự tăng trưởng đời sống thánh khiết của chúng ta. Như thế, phần thực tập quan trọng nhất trong sự sống thánh khiết phải là thời giờ ta dành ra để học lời Chúa. Sử dụng giờ học Kinh Thánh ra sao còn tùy theo phương pháp ta thu nhận lời Chúa. Có người đã dùng phương pháp 5 ngón tay của bàn tay để biểu tượng về 5 phương pháp thu nhận lời Chúa, đó là nghe, đọc, học, ghi nhớ và suy niệm. Các phương pháp như thế rất là quan trọng cho cuộc sống thánh khiết và cần phải xét kỹ từng phần. Một trong những phương pháp tiếp thu lời Chúa là nghe. Nghe lời Chúa dạy qua truyền đạo, mục sư, thầy cô giáo, qua đài phát thanh nguồn sống. Chúng ta sống trong một thời đại mà phương pháp thu nhận bằng thính giác bị nhiều người coi nhẹ, cho là không hiệu quả để thu nhận chân lý thuộc linh. Đó là một sai lầm nghiêm trọng. Chính Chúa Giêsu cũng đã đưa đến cho hội thánh của Ngài nhiều người có ân tứ dạy chân lý, nhắc cho ta nhớ những bài học mà ta có thói quen hay quên, và khuyến khích ta đưa vào áp dụng những gì đã thu nhận. Chúng ta cần nghe lời những người Chúa đưa đến cho chúng ta vì mục đích giáo dục này. Không có ai dám bảo rằng mình đã thiêng liêng đủ và không cần nghe lời dạy của người khác nữa. Hơn nữa, đa số chúng ta là người tin Chúa đều không có khả năng hay thời gian để tự tìm ra toàn bộ ý chỉ của Chúa. Chúng ta cần ngồi xuống thường xuyên nghe lời dạy của một người có ân tứ của Chúa và đã được huấn luyện để giải bày lời Chúa cho chúng ta nghe. Một trong những lý do mà người ta cho là phương pháp nghe không hiệu quả là vì không theo đúng lời dạy trong Khải Huyền chương 1 câu 3 là phước cho kẻ đọc và kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây. Ngày nay người ta thường thích nghe cho vui chứ không phải là nghe để mà học. Nghe để được xúc động chứ không phải để vâng lời làm theo. Người nghe không chịu để vào lòng những gì đã nghe và đem áp dụng vào đời sống thường ngày. Người tin Chúa thời đại này cũng không mấy khác dân Chúa thời tiên tri Ê-xê-chi-ên, là những người Chúa bảo rằng dân ta đến cùng con như họ vẫn thường làm, ngồi xuống nghe lời con giảng nhưng không áp dụng. Ê-xê-chi-ên chương 33 câu 31. Chúa bảo tiên tri Ê-xê-chi-ên lúc đó khác nào một ca sĩ có tiếng hát hay và chơi đàn giỏi, vì chỉ làm cho họ vui thích chốc lát chứ họ không thực hành những gì họ được dạy. Cách nghe lời Chúa đáng khuyến khích nhất là kiểu tín hữu tại Bê-rê trong Công vụ các sứ đồ chương 17 câu 11 ghi: họ sẵn lòng chịu lấy đạo, ngày nào cũng tra xem Kinh Thánh để xét lời giảng xem có thật không. Những tín hữu tại Bê-rê ngày xưa không phải nghe rồi quên đi, cũng không phải là chỉ nghe cho vui. Họ nhận thấy rằng các vấn đề vĩnh hằng rất là nghiêm trọng, nên họ nghe, học và áp dụng. Ta cũng nên để ý là vào thời ấy, họ không có Kinh Thánh in ra mà chỉ ghi chép lời Kinh Thánh riêng cho mình. Nhưng họ đã nghiên cứu lời Phao-lô dạy thật đặc biệt. Ngày nay thì nhiều người ra khỏi cửa nhà thờ đã quên hết những gì mình vừa nghe. Phương pháp thứ hai trong việc thu nhận lời Chúa là đọc. Qua việc đọc Kinh Thánh, chúng ta có dịp được học trực tiếp từ vị thầy của các vị thầy dạy, đó là Thánh Linh. Ngoài lợi ích như khi học từ lời dạy của một người khác, khi ta được chính Thánh Linh phán trực tiếp với mình qua những trang của lời Chúa, ta còn có niềm vui không thể nào so sánh được. Ta đã xét việc Enoch bước đi với Chúa, ngụ ý rằng ông ấy rất thích được tương giao với Chúa. Đọc Kinh Thánh cũng làm cho ta thích thú khi giao tiếp với Chúa. Vì Ngài phán với ta qua lời Ngài, Ngài khuyến khích, dạy bảo và mặc khải Ngài cho chúng ta. Ngày xưa Môi-se được gặp Chúa và nói chuyện trực tiếp với Ngài. Chúng ta không được cái diệm phúc ấy, nhưng khi đọc Kinh Thánh riêng, Chúa cũng phán trực tiếp với ta. Việc thực hành đời sống thánh khiết sẽ không đầy đủ nếu ta không có chương trình đọc Kinh Thánh nào cả. Một giá trị khác của việc đọc Kinh Thánh là ta có dịp có được cái nhìn tổng quát toàn bộ Kinh Thánh. Không có vị mục sư nào có thể hay là nên giảng toàn bộ Kinh Thánh trong thời gian 1 hay 2 năm. Nhưng người ta khuyên rằng tất cả chúng ta đều có thể đọc hết cuốn Kinh Thánh trong trọn 1 năm. Sách Hebrew chẳng hạn, ta đọc sẽ không hiểu gì mấy nếu không biết rõ nhiệm vụ của thầy tế lễ cũng như việc dâng hương, dâng tế lễ trong Cựu Ước. Những lời dạy của các tác giả trong Kinh Tân Ước cũng trở thành huyền bí nếu ta không bao giờ đọc thượng hạ văn của những lời họ trích ra từ Cựu Ước. Giáo lý về nguyên tội của Adam mà Phaolô dạy trong Roma đoạn 5 không thể nào hiểu được nếu không đọc những việc xảy ra ghi trong chương 3 của Sáng Thế Ký. Không có một chương trình đọc toàn bộ Kinh Thánh thì không những ta thiếu hiểu biết tâm linh mà còn nghèo nàn trong tâm linh nữa. Có người nào khi đọc Kinh Thánh lại không học được gì từ đức tin của Abraham, lòng yêu Chúa của David, tính thánh thiện của Daniel và thử thách của Job? Làm sao ta có thể nên thánh mà không có cái cảm xúc trong Thi Thiên và khôn ngoan thực tế của Châm Ngôn? Ta có thể học được vừa vẻ uy nghi lại cả đức thành tín của Chúa ở nơi nào khác hơn là trong sách Tiên tri Ê-sai? Nếu ta không học hết Kinh Thánh theo định kỳ, ta sẽ không được biết những đoạn Kinh Thánh tuyệt diệu trong Cựu và Tân Ước. Toàn bộ Kinh Thánh đều có lợi cho chúng ta, ngay cả những đoạn xem như khó hiểu nữa. Ta có thể chọn nhiều chương trình đọc Kinh Thánh để giúp ta được quân bình và phù hợp trong việc đọc cũng như hiểu các đoạn Kinh Thánh khó hiểu. Phương pháp thứ 3 trong việc thu nhận lời Chúa là nghiên cứu Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh cho ta cái biết chiều rộng, nhưng nghiên cứu cho ta chiều sâu. Giá trị của việc nghiên cứu Kinh Thánh là ở chỗ có dịp tiện đào sâu vào một đoạn hay một đề tài nhiều hơn là khi đọc. Nghiên cứu Kinh Thánh đòi hỏi siêng năng và tập trung tư tưởng. Vì nghiên cứu là phân tích đoạn văn, so sánh Kinh Thánh với Kinh Thánh, đặt câu hỏi, nhận xét và cuối cùng sắp xếp những gì thu nhận được thành ra một trình bày hợp lý. Khi ta ghi chép những điều ta học được, thường giúp tư tưởng ta trong sáng hơn. Tất cả những việc này làm cho tri thức vững mạnh và giúp tăng trưởng trong tin kính Chúa. Mỗi người tin Chúa đều phải là một học viên nghiên cứu Kinh Thánh. Tác giả thư Hebrew trách những người Hebrew là đáng lẽ họ đã có thể dạy cho người khác, thế mà họ vẫn còn ấu trĩ phải học những điều sơ đẳng về các lẽ đạo. Họ vẫn cần sữa chứ chưa được ăn thức ăn cứng. Buồn thay, ngày nay nhiều người tin Chúa cũng có thể lâm vào tình trạng ấu trĩ như thế. Có nhiều phương pháp học Kinh Thánh thích ứng cho mỗi trình độ, tuy nhiên cũng có những nguyên tắc nên đem áp dụng trong bất cứ phương pháp nào. Các nguyên tắc này ghi ra trong Châm Ngôn đoạn 2, câu 1 đến câu 5. Câu 1: Hỡi con, nếu con tiếp nhận lời ta, dành giữ mạng lệnh ta nơi lòng con. Câu 2: Để lắng tai nghe sự khôn ngoan và chuyên lòng con về sự thông sáng. Câu 3: Phải, nếu con kêu cầu sự phân biệt và cất tiếng lên cầu xin sự thông sáng. Câu thứ 4: Nếu con tìm nó như tiền bạc và kiếm nó như bửu vật ẩn bí, câu thứ 5, bây giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Ta để ý những động từ dùng trong câu Kinh Thánh này. Đây chính là nguyên tắc về nghiên cứu hay học Kinh Thánh. Thứ nhất là phải có lòng muốn học để mà tiếp nhận. Thứ hai là quyết tâm vâng lời, tức là giữ. Thứ ba là kỷ luật, tức là chuyên lòng. Thứ tư là cầu nguyện, tức là kêu cầu, cất tiếng lên cầu xin. Và thứ năm là chăm chỉ kiên nhẫn trong vấn đề tìm và kiếm. Kết quả của việc áp dụng các nguyên tắc này là câu 5. Bấy giờ con sẽ hiểu biết sự kính sợ Đức Giê-hô-va và tìm được điều tri thức của Đức Chúa Trời. Như thế chúng ta thấy rằng muốn tập luyện tin kính thì phải đặt việc nghiên cứu Kinh Thánh ưu tiên trong đời sống. Có người hỏi rằng muốn nghiên cứu hay học Kinh Thánh chuyên sâu nhưng tìm đâu ra thời giờ? Một vị bác sĩ trưởng khoa trong một nhà thương lớn đã nói câu này: ta luôn luôn tìm được thời giờ cho việc gì quan trọng hơn cả. Việc thực hành đời sống tin kính đạo đức đối với bạn có quan trọng nhất hay không? Có quan trọng hơn là xem truyền hình, đọc sách báo, giải trí và hàng chục việc khác mà ta vẫn tìm được thời giờ để làm hay không? Một lần nữa, ta sẽ phải trở lại với một khâu then chốt của việc huấn luyện, đó là cam kết. Phương pháp thứ tư trong việc thu nhận kiến thức về Kinh Thánh là học thuộc lòng. Một câu Kinh Thánh dạy về việc học thuộc lòng mà nhiều người đã thuộc là Thi Thiên 119 câu 11, đó là: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Chữ giấu trong câu Kinh Thánh này có thể hiểu là chứa hay tích trữ. Trong Châm Ngôn chương 7 câu 1 ghi: hỡi con, hãy giữ các lời ta và giấu nơi lòng các mạng lệnh ta. Châm Ngôn 10 câu 14 cũng ghi: người khôn ngoan dành để sự tri thức. Thi Thiên 31 câu 19 chép: sự nhân từ mà Chúa đã dành cho người kính sợ Chúa. Tất cả các khúc Kinh Thánh vừa kể đều sử dụng từ giấu trong Thi Thiên 119 câu 11. Ý chính cũng chỉ là nhớ lời Chúa trong tâm hồn để trong tương lai có thể đem ra sử dụng. Đó là những lúc phải đối diện với cám dỗ, phải dùng lời Chúa mà thoát cám dỗ. Nhưng lời Chúa được giấu trong lòng còn hữu dụng hơn là chỉ giữ cho chúng ta khỏi phạm tội. Vì học thuộc lòng lời Chúa khiến ta tăng trưởng trong mọi lĩnh vực của đời sống tin kính. Trong việc thực hành đời sống tin kính Chúa, nó giúp ta lớn lên trong việc sùng kính Chúa và trong đức tính giống như Chúa để làm vừa lòng Ngài. Phương pháp thứ 5 để thu nhận lời Chúa là suy niệm. Từ suy niệm dùng trong Kinh Thánh Cựu Ước có nghĩa là thì thầm hay là tự nói với mình. Khi ta suy niệm lời Chúa, ta tự nói với mình về lời Chúa, lặp lại trong tâm trí ta những ý nghĩa, những hàm ý và các áp dụng cho đời sống mình. Giấu lời Chúa trong lòng để ta có thể suy niệm, như thế mới đạt đến mục đích. Vì nếu chỉ học thuộc lòng lời Chúa không mà thôi, thì mới chỉ chứa trong óc. Khi suy niệm lời Kinh Thánh đã học thuộc lòng, hiểu biết của ta mở rộng, đụng chạm đến tình cảm và ra lệnh cho ý chí. Đây chính là tiến trình giấu lời Chúa trong lòng. Nhưng nếu tiến trình giấu lời Chúa chủ yếu là để suy niệm, thì học thuộc lòng Kinh Thánh là bước đầu của suy niệm. Suy niệm lời Chúa được truyền dạy trong Giô-suê chương 1 câu 8. Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Suy gẫm ngày và đêm, chứ không phải là chỉ trong giờ tĩnh nguyện riêng mà thôi. Làm sao ta có thể suy gẫm ngày và đêm mà không thuộc lòng những câu kinh thánh quý báu, căn bản? Trong phần đầu của tập nghiên cứu này, chúng ta đã định nghĩa tin kính là sự sùng kính Chúa, đưa đến một cuộc đời làm Chúa vừa lòng. Một trong những đoạn trong kinh thánh mô tả tâm hồn của người tin kính Chúa đầy đủ nhất là Thi Thiên 119. Trong suốt 176 câu, tác giả đều nói đến quan hệ của đời mình với lời Chúa. Và Chúa là đấng phán dạy các lời ấy, chỉ trừ có hai câu. Tác giả nhắc đi nhắc lại luật lệ của Chúa, riêng mối Chúa, chứng cớ Chúa, vân vân. Đối với nhà thơ, tác giả của các Thi Thiên, thì luật lệ Chúa không phải là những mệnh lệnh lạnh lùng của một đấng thần linh xa vời vợi, nhưng là lời hằng sống của Chúa, là đấng tác giả kính mến, tìm kiếm, mong mỏi làm vừa lòng. Bước đi với Chúa, tức là thông công tương giao với Ngài, lời Chúa chắc chắn là cần thiết và căn bản cho cuộc trao đổi giữa ta và Chúa. Muốn cho Chúa vui lòng, ta cần biết ý chỉ của Ngài, tức là ý Chúa muốn ta sống như thế nào. Lời Chúa là cách duy nhất để Chúa truyền ý chỉ hay những gì Ngài muốn cho chúng ta biết. Như thế, không thể nào thực hành đời sống thánh khiết mà không thu nhận lời Chúa thường xuyên, đều đặn và quân bình trong đời sống ta. Phaolô dạy, hãy tập tành sự tin kính. Chúng ta đều có trách nhiệm tự luyện tập hay là tập tành đó. Chúng ta phụ thuộc vào Chúa để có sức lực thiên thượng. Nhưng chúng ta có trách nhiệm, chúng ta không thụ động trong tiến trình thánh hóa. Mục đích chính của chúng ta là tin kính Chúa hết lòng. Không phải chỉ đủ trình độ để mà phục vụ, nhưng là tập trung vào việc sùng kính Chúa và phát triển đức tính của Ngài. Chúng ta rất muốn phát triển khả năng phục vụ Chúa, nhưng trong việc huấn luyện để trở thành người tin kính Chúa hết lòng, chúng ta phải tập trung vào việc tương giao giữa ta và Chúa. Huấn luyện trong tin kính Chúa hết lòng đòi hỏi phải có cam kết việc huấn luyện của Thánh Linh qua lời Chúa, qua phần thực hành của ta. Chúng ta có sẵn sàng nhận trách nhiệm và lập cam kết không? Ta hãy xét đến câu kinh thánh này. Sự tin kính có ích cho mọi việc vì có lời hứa về đời này và đời sau. Một câu khác, tin kính và thỏa lòng là mối lợi lớn. Chính vì vậy mà ta phải tiến lên trên đường tin kính thánh hóa xứng đáng cho Chúa. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.